Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Adam Lai, là cố vấn tài chính được ủy quyền của Strata Financial Planning Limited, và anh hiện đang làm việc tại Green Associates. Anh Adam lấy bằng cử nhân thương mại chuyên ngành kế toán tài chính tại Đại học Griffith và năm niên trong việc cung cấp những cái lời khuyên và dịch vụ tài chính cho khách hàng của mình. Với những cái nỗ lực và sự chuyên nghiệp trong công việc của mình thì anh được giải thưởng cố vấn trẻ của năm 2019 do Count Financial trao tặng. Và Bích Ngọc rất là vui khi mà được gặp gỡ anh Adam ngày hôm nay. Xin được chào anh ạ.
Xin chào chị Bích Ngọc.
Với quý vị, là những tham vấn ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát tham khảo mà thôi. Nếu quý vị có những cái trường hợp cụ thể, những câu hỏi riêng cho cá nhân của mình thì mời quý vị gặp gỡ với các chuyên gia tài chính của quý vị. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện về cái vai trò của những cái cố vấn tài chính trong cái việc giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Úc. Bởi vì Bích Ngọc biết là có rất là nhiều người Việt có cái cảm giác cố vấn tài chính là một cái dịch vụ gì đó hơi xa xôi đối với họ, và chỉ những ai giàu có, những ai mở business, làm ăn kinh doanh thì mới cần phải gặp cố vấn tài chính thôi. Vậy thì cố vấn tài chính sẽ giúp được gì cho quý vị ở những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc đời? Đầu tiên thì anh có thể cho Bích Ngọc biết cố vấn tài chính có thể giúp đỡ được gì trong cái cuộc sống của họ để cho cái tình hình tài chính của họ tốt hơn à?
Thì trước tiên Adam muốn giải thích một người tư vấn tài chính sẽ giúp được gì cho những người ở trong cộng đồng người Việt của mình tại Úc đây. Adam thấy là có hai mặt. Một là có thể lên một cái kế hoạch để hỗ trợ lần sau mà mình hiểu biết về cái tương lai để mà đạt được một cái mấy cái yêu cầu của người khách. Còn cái mặt thứ hai thì có thể hỗ trợ được sau mà quản lý cái tài sản tài chính của mình và những cái đầu tư.
Anh Adam chia sẻ hai cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là mình lập kế hoạch và cái thứ hai là mình giúp cho họ đạt được cái mục tiêu. Bản thân anh Adam là một người gốc Việt, anh có những cái sự hiểu biết về mặt văn hóa. Do vậy khi mà anh làm việc với lại những cái khách hàng người Việt á, anh sẽ hiểu được những cái khó khăn, mong muốn, kỳ vọng của họ trong cái việc đạt được những cái mục tiêu tài chính. Thì dựa vào cái kinh nghiệm của anh á, thì anh thấy là người Việt của mình á, họ có những cái mục tiêu về tài chính như thế nào?
Cái cộng đồng người Việt của mình á, cũng giống như những cộng đồng khác ở bên Úc, cũng có những cái yêu cầu giống nhau. Nhưng mà đặc biệt ở bên cộng đồng người Việt của mình thì có những gia đình anh thấy là vay tiền để mà lo visa qua đây làm để học thì có thể phải lo trả nợ đó. Hai nữa là mình có gánh nặng ở trong gia đình, có thể phải lo cho ông bà, ba má, anh chị em, con cái ở bên Úc hay là bên còn lại bên Việt Nam. Thì cái đặc biệt là ở đó thôi. Còn mọi mặt khác thì cũng giống như những cộng đồng khác thôi. Nhà cửa, lo làm sao mà mua nhà, làm sao lo cho con cái đi học, xây dựng tài sản để mà mốt nghỉ hưu. Thì nó cũng giống nhau hết.
Đi sâu vào những cái mục tiêu về tài chính mà rất là nhiều người Việt tại Úc họ mong muốn. Đầu tiên là cái việc mà chúng ta sở hữu được một căn nhà. Thì rất là nhiều người Việt ở Úc mong muốn là họ sở hữu được một căn nhà. Đối với những cái người Tây Phương thì họ có thể đi thuê nhà cả cuộc đời. Nhưng mà đối với người Việt thì cái việc sở hữu nhà rất là quan trọng. Ăn cư thì mới lạc nghiệp được, phải có một căn nhà rồi muốn làm gì thì mới làm được. Vậy thì là một chuyên gia cố vấn tài chính thì anh Adam sẽ giúp gì cho người Việt trong cái mục tiêu này?
Thì lúc mà Adam làm việc với là những người khách thì mình bắt đầu là mình có một cái hiểu biết về cái budget của người khách đó. Tức là mình phải hiểu biết là cái thu nhập của người khách đó, tiền lương, tiền đầu tư, tiền lời, thí dụ. Hai nữa là mình phải biết những cái tiêu xài của người khách đó là nó bao nhiêu. Thì cái mức thu nhập, tức là cái tiêu xài đó, thì nó có một cái khoản là một là mình dư hay là mình thiếu. Nếu mà dư thì cái tiền đó mình dành dụm mình đầu tư vô cái mặt nào. Nếu mà thiếu thì cái tiền đó thì nó từ đâu mà mình có thể trả được, có thể mà bán tài sản gì đó để mà cung cấp vô cái khoản thiếu đó. Thì từ đó mình mới hiểu ra được ok, cái nhiều khách của mình nó có thể dành dụm được hay không, tiết kiệm được để mà đặt cọc rồi mua nhà. Còn nếu mà không có tiền dư thì mình phải coi lại cái tiêu xài, hay là mình có thể có kế hoạch nào để mà mình tăng cái tiền thu nhập của mình hay không.
một cái mục tiêu tài chính nữa đối với nhiều gia đình người Việt, đó là họ để dành ra một cái khoản tiền cho cái việc học hành của con cái. Nhiều gia đình gửi con đi trường tư á, thì họ phải có một cái khoản tiền mỗi năm. Hoặc là cha mẹ Việt á, thì không có muốn là con mình đi học phải mượn nợ chính phủ khi mà lên học đại học, mà muốn để dành ra một cái số tiền để con vào đại học, thì mình đóng cái tiền học đó cho con. Cố vấn tài chính có thể giúp được gì để cho cái gia đình người Việt có thể đạt được cái mục tiêu này ạ?
Nó cũng trở lại về cái bài mà budgeting. Thì mình biết rõ là tương lai thì nếu mà muốn là cho con cái đi học trường tư ngay lúc tiểu học hay là trung học, mình biết là cái tiền với số tài khoản đó mình cần bao nhiêu, năm nào, lúc mấy đứa mấy tuổi, thì lúc đó thì mình mới tính được mình cần bao nhiêu, đầu tư làm sao. Rồi ở trong đây nó cũng có một người tư vấn tài chính có thể giúp những người khách hiểu những cái đầu tư khác nhau. Thí dụ có education bonds, investment bonds, để mà nó có lợi ích về thuế, về mà đóng cho sau này, mà đóng cho tiền mà đi học của mấy đứa.
Bính Ngọc được biết là rất là nhiều người Việt họ mở những cái doanh nghiệp nhỏ, họ tự mở shop, mở tiệm, tự làm ăn, là sole trader, tự cung cấp những cái dịch vụ về xây dựng, sửa nhà cửa, vân vân chẳng hạn. Những cái cố vấn tài chính có thể giúp được gì cho các doanh nghiệp nhỏ này, thưa anh?
Một người tư vấn tài chính thì có thể cộng thêm người kế toán, luật sư có thể tư vấn về business đó, để mà làm sao mà sắp xếp cái structuring giảm thuế. Mà giảm thuế mà mình phải có một cái kế hoạch để mà sau này, nếu mà mình nghĩ mà lâu dài tương lai á, Adam thấy là mình có một kế hoạch để mà mình tăng cái tiền mà có thể mượn được tiền của ngân hàng để mà mình đầu tư nhiều hơn, cái borrowing capacity á, để mình đầu tư. Thì cái đó thì nó tạo ra nhiều cái cơ hội, và với lại một người khách có thể mà tiết kiệm được thuế năm 20.000, 30.000 gì đó. Qua 10 năm thì đúng là mình để dành tiết kiệm được 200-300 ngàn. Nhưng mà nếu mà mình được có thể mà tăng cái tiền thu nhập đó, mà mình mượn được vay được tiền của ngân hàng để mình đầu tư mua nhà cửa hay là mua thêm mấy món làm ăn, thì mình kiếm tiền được nhiều hơn là cái
Mình giảm được thuế nhà.
Dạ, giảm được thuế, dạ, chính xác.
Như anh Adam nói là cái việc mở rộng doanh nghiệp có thể vay được nhiều tiền hơn để mà mình tạo ra nhiều cái cơ hội. Mình mua thêm, mình sáp nhập doanh nghiệp, mình mua thêm những cái thương vụ để mình làm ăn rất là quan trọng. Và cố vấn tài chính có thể giúp được cái điều này. Với Ngọc được biết là với nhiều người thì họ cũng lo lắng về cái tuổi về hưu của họ, quỹ hưu bổng cũng như là bảo vệ cái tài sản, di sản của mình. Thì cái điều này sẽ được cố vấn tài chính hỗ trợ như thế nào thưa anh Adam ạ?
Nếu mà cái estate planning nó tùy theo là mình cái structure nào, nếu mà giữ cái tài sản của mình mà thí dụ ở trong superannuation mà muốn đưa lại cho những cái beneficiary, thì trong superannuation nó có những cái luật lệ nó khác nhau. Nếu mà mình muốn giờ chồng với nhau thì không có thuế, đưa cho con cái cũng vậy, tùy theo con nó dưới 18 tuổi hay là trên 18 tuổi thì cái thuế nó khác nhau. Tài sản mà dưới tên mình, dưới tên trust, dưới tên công ty thì nó cũng có thuế khác nhau. Một người tư vấn có thể giải thích, với lại có thể lập lên một cái kế hoạch cộng thêm cái hỗ trợ của một người luật sư về estate planning. Phải cần đó, với lại một cộng thêm những gì thuế má thì phải là được với sự hỗ trợ của những người kế toán nữa, để mà coi như là một cái team tư vấn cho người khác.
Cố vấn tài chính hỗ trợ được rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong cái quá trình mà chúng ta sở hữu căn nhà này, hay là đầu tư vào việc học hành cho con cái, rồi mình mở rộng cái doanh nghiệp của mình, mình lập cái kế hoạch hưu trí, quỹ hưu bổng, mình đầu tư tạo dựng tài sản, hoặc là mình lập cái kế hoạch để mình bảo vệ những cái tài sản thừa kế của mình trong tương lai khi mình đã qua đời chẳng hạn. Thì cố vấn tài chính đều có thể tham gia vào những cái quá trình này để đưa ra những cái lời khuyên giúp cho chúng ta có được những cái lựa chọn phù hợp nhất. Thưa anh Adam, thì có rất là nhiều người họ nghĩ là đi gặp cố vấn tài chính thì rất là đắt đỏ, rất là đắt tiền. Và nếu mà tôi là một người chỉ làm công ăn lương thu nhập bình thường thì tôi không có cần phải gặp cố vấn tài chính làm gì. Chỉ có những người giàu, làm kinh doanh, có nhiều tiền thì họ mới cần phải gặp chuyên gia cố vấn tài chính thôi. Thì cái điều này có đúng không thưa anh ạ?
Cái suy nghĩ này nó không những riêng cộng đồng ở trong người Việt của mình, nhưng mà cái suy nghĩ này cũng là ở trong cộng đồng toàn Úc luôn. Không những phải là những người khách hàng mà có điều kiện tiền lương cao hay là lớn tuổi sắp nghỉ hưu mới cần tư vấn tài chính. Những người mà có thể là 20 đến 30 tuổi, 40, 50, 60 cũng được. Những gia đình mà thu nhập thấp hơn hay là điều kiện thấp hơn thì cũng có thể có lợi nếu mà gặp được một người tư vấn. Tại mình lên một cái kế hoạch làm sao mà mình có bao nhiêu đây tiền, mình làm sao mà để dành dụm để mà mua nhà cửa hay là cho con cái đi học, thì cái đó cái kế hoạch của người tư vấn có thể mà giúp đỡ. Hai nữa là có thể làm sao mà sắp xếp cái tài chánh của mình để mà hưởng được tiền trợ cấp của chính phủ nhiều được hơn.
Dù chúng ta có thu nhập như thế nào thì chúng ta vẫn có thể hưởng lợi từ những cái lời khuyên của các cố vấn tài chánh. Và ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc sống á, thì cố vấn tài chánh sẽ đưa ra những cái lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Và Bích Ngọc rất là muốn nghe những cái kinh nghiệm của anh Adam trong cái việc mà anh làm việc với khách hàng của anh á. Thì những cái người mà ở những độ tuổi khác nhau, ví dụ như là 20 đến 30, rồi 30 đến 40, rồi ngoài 40 hay là về hưu á, những cái nhu cầu về tư vấn tài chánh của họ thay đổi như thế nào thưa anh?
Adam thì có khách đủ tuổi hết, từ 20 mấy đến 30, ví dụ 40, 50, 60 cũng có, đến 70, 80 cũng có. Mỗi giai đoạn á, thì nó còn cái yêu cầu tư vấn khác nhau với cái kế hoạch. Ví dụ là những người 30, khách của Adam á, thì họ bắt đầu mới học xong, bây giờ đi làm. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là có được cái bảo hiểm, nhất là cái income protection, để mà bảo vệ cái tiền thu nhập của mình. Cái tài sản lớn nhất của những người trẻ là cái ability để mà mình kiếm được tiền. Mình kiếm được tiền, cái tiền lương của mình đó, nhân 20, 30, 40 năm để đi làm thì nó cũng là bao nhiêu một số tiền. Nếu mà bị bệnh hoạn hay tai nạn thì mất cái số tiền đó, cái ability to earn cái income đó. Thì cái đó là quan trọng. Hai nữa là có thể là làm cái kế hoạch những người mà 30 đó, làm sao để mà trả nợ học, để dành để mà mua nhà cửa, trong một cái structure để mà không có phí thời gian mà cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại vì ở bên bây giờ có nhiều người ở trên social media influencer để mà đưa nhiều cái ý kiến ra thì họ không có thể mà về phân tâm gì cái đó. Những người mà khách mà 40 tuổi thì họ bây giờ coi như là cũng chững chạc ở trong cái công việc của họ rồi,
Đúng
bây giờ
rồi.
làm thì cũng là 10 15 năm rồi, thì tiền lương bắt đầu lên cao. À, có thể có gia đình con cái thì cái yêu cầu họ là khác nhau. Bây giờ có nợ, có thể làm sao mà trả nợ nhà, bây giờ làm sao lên kế hoạch để mà lo cho con cái đi học, thí dụ holiday phải lên kế hoạch đó, thì cái yêu cầu nó khác nhau. Rồi những người mà bây giờ 50 thì bây giờ cái khác nữa, con cái có thể lớn lên rồi, học xong lớp 12 đại học thì cái trách nhiệm nó ít hơn, rồi trả nợ thì cũng sắp xong trả nợ nhà. Thì có tiền dư, cái tiền thu nhập mình với lại tiền tiền tiêu xài thì bây giờ cái khoản đó thì nó dư, thì cái tiền đó mình nên đầu tư làm sao, trả nợ bỏ tiền vô super đầu tư hay là mình cứ tiêu xài đó. Bây giờ nếu mà nhìn thêm là mấy những người khách 60, cái yêu cầu của họ khác nữa là bây giờ là coi như là có thể bắt đầu là nghỉ hưu. Cái câu hỏi mà khách hỏi Adam nhiều nhất là khi nào tôi có thể nghỉ hưu, tôi có thể tiêu xài được bao nhiêu, với lại cái tiền mà tôi có thể mà nó xài đến được bao lâu. Thì mình lên cái kế hoạch đó, để cái planning với lại cái chiến lược làm sao mà sắp xếp lại cái tài sản có thể đầu tư hưởng được cái tiền trợ cấp của chính phủ, age pension.
Rất là hay. Rõ ràng là mỗi độ tuổi trong cuộc đời của chúng ta, từ khi mà chúng ta bắt đầu tốt nghiệp ra trường ha, từ 20 tuổi cho đến khi mà chúng ta bước vào thị trường lao động năm 30 tuổi, đạt được những cái thành tựu trong công việc, xây dựng được cái sự giàu có, leo lên những cái nấc thang trong sự nghiệp của mình ở tuổi 40, 50, rồi sau đó là chuẩn bị cho cái quá trình về hưu ở tuổi 50, 60, và đến cái tuổi mà chúng ta thực sự về hưu và chúng ta bảo vệ di sản, tài sản của mình ngoài 60. Tất cả những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc sống đó thì đều có những cái nhu cầu rất là khác biệt. Và cố vấn tài chính đều có thể giúp chúng ta lập ra những cái kế hoạch để mà chúng ta đạt được những cái mục tiêu, những cái ước mong của chúng ta trong mỗi cái độ tuổi của cuộc đời. Quay trở lại với cái chi phí, lúc nãy Bích Ngọc có đề cập đến đây là một cái trở ngại đối với rất là nhiều người khi mà tìm kiếm những cái chuyên gia cố vấn tài chính. Thì cho phép Bích Ngọc được hỏi là cái chi phí buổi tham vấn nó được tính như thế nào, thưa anh Adam ạ?
Yeah, thì một cái, nếu mà Adam nói là một cái công trình đi, để mà mình gặp một người tư vấn đầu tiên, đến mà khi mà một người tư vấn lên một cái kế hoạch tư vấn đó cho người khách đó, thì nó bắt đầu từ họp đầu tiên. Thì cái initial meeting đó, thì có nhiều công ty, có nhiều người tư vấn không có lấy tiền, gọi là free consultation. Còn có những công ty thì cái first meeting nó có thể tính tiền 150 đến 350. Hợp với hợp lần đầu tiên, cái người tư vấn với là người khách đó quen biết nhau, tìm hiểu thêm cái yêu cầu của người khách đó. Người ta cần tư vấn về mặt gì, có những câu hỏi gì, Adam có thể giúp được về mặt gì, lên cái kế hoạch nó ra làm sao. Thì trong cái bữa hẹn đó mình có thể là cho thêm raise cái education, cái knowledge của người khách đó, nghĩa là cái giáo dục đó cho tài về của mặt tài chính cho những khách nó hiểu biết thêm. Thì sau cái bữa họp đó thì cái người khách có thể là biết ok là bây giờ Adam có thể giúp được cái gì, cái chi phí bao nhiêu. Khách có thể quyết định là một là tiến hành thêm, hay là hai có thể là bây giờ mình không có thích hợp, mai mốt đi, 5 10 năm sau có thể là bán nhà hay là tiền lương cao hơn hay là vậy đó, tới mình cần tư vấn lúc đó.
Cái ý mà anh Adam vừa nói đó là một cái cố vấn tài chánh, ngoài cái việc đó là mình đưa ra những cái lựa chọn cho khách hàng của mình, thì cái nhiệm vụ rất là quan trọng của một người cố vấn tài chánh có tâm và giỏi đó là mình giáo dục và mình cung cấp những cái kiến thức cũng như là sự hiểu biết để giúp cho khách hàng của mình nâng cao được những cái năng lực về tài chánh, hiểu biết cho bản thân họ để họ có thể là những cái người mà đưa ra quyết định, tự mình đưa ra cái quyết định cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Rất là nhiều người họ lo lắng là nếu mà tôi tìm đến một cái cố vấn tài chánh thì tôi sẽ không có được chủ động ra quyết định về tài chánh của tôi nữa. Người đó sẽ kiểm soát những cái kế hoạch và những cái quyết định của tôi, thì cái suy nghĩ này nó có đúng không anh?
Có thể có khi cái hiểu lầm là một người tư vấn á, có thể là mình giao hết cho một người advisor đó, người ta coi như là control hết tất cả. Nhưng mà cái đó là ngược lại, Adam giải thích với khách á, mình chỉ có là tư vấn, mình làm cho khách, người khách quyết định. Adam giải thích là ok, cái benefit, cái risk, cái lợi, cái lỗ nó ra làm sao. Cái tư vấn của Adam là nên làm đường này, nhưng mà cuối cùng á, là người khách họ quyết định là nên làm hay không.
Cái lời khuyên cuối cùng của anh Adam dành cho những người Việt đang sống ở Úc mà đang nỗ lực để xây dựng cái nền tảng tài chính tại Úc, họ đang còn có những cái khó khăn về mặt tài chính chẳng hạn, làm sao để họ tự tin bước về phía trước để tìm kiếm những cái lời khuyên về tài chánh ạ?
Nếu mình có một cái câu hỏi, mình có một cái yêu cầu về tư vấn tài chánh gì đó thì mình nên gặp một người chuyên gia. Nếu mà về thuế thì gặp một người kế toán, nếu mà về luật pháp thì gặp luật sư. Lên một cái kế hoạch về tài chánh á, thì nên gặp một người tư vấn tài chánh, có thể giải thích được thêm, có thể tăng thêm cái hiểu biết về cái tài chánh. Mà nếu mà không có đi mà mình nghe lời khuyên mà không có chuyên chuyên về cái ngành đó, thì cái hậu quả mình có thể lỗ, hay là lúc mà mình đã mua hay là bán một cái tài sản. Bữa gặp đầu lần đầu tiên thôi, cái initial consultation mình hỏi những câu hỏi đó thôi, mình coi có thể giúp được hay không.
Rất là cảm ơn anh Adam Lai ngày hôm nay đã tham gia Cơ Máu Gạo Tiền và cung cấp những cái lời khuyên về tài chánh rất là hữu ích cho quý thính giả của SBS Radio. Bích Ngọc tin là những cái lời khuyên này sẽ giúp cho quý vị tự tin hơn để gặp những cái cố vấn tài chánh trò chuyện với họ.
Dạ, cảm ơn chị Bích Ngọc.
Với quý vị là những tham vấn ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát tham khảo mà thôi. Nếu quý vị có những cái trường hợp cụ thể, những câu hỏi riêng cho cá nhân của mình thì mời quý vị gặp gỡ với các chuyên gia tài chánh của quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.